Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 4 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, chúng tôi sẽ trình bày tiểu sử hai thánh tử đạo, Cha Giacinto Castaneda Gia, dòng Đa Minh và quân nhân Andre Trần Văn Trong. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Tài chính Vatican trong hành trình cải tiến. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, lúc 12 giờ trưa ngày 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 60 thành viên cuộc họp về công nghiệp khoáng sản do Bộ Phát triển Con Người Toàn diện tổ chức. Trong diễn văn trước các tham dự viên, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta cần đáp lại tiếng khóc của trái đất và tiếng khóc của người nghèo. Mô hình kinh tế khai thác triệt để trong thời gian dài nhắm đến lợi nhuận và mơ tưởng về một sự phát triển kinh tế không giới hạn đã đẩy ngôi nhà chung của chúng ta đến tình trạng bấp bênh. Đức Thánh Cha nói, chỉ một mình thị trường thôi thì không đảm bảo cho sự phát triển toàn diện con người và hội nhập xã hội, và việc bảo vệ môi trường không thể được đảm bảo chỉ dựa trên tính toán chi phí và lợi ích tài chính. Chúng ta cần một sự thay đổi mô hình trong tất cả các hoạt động kinh tế, bao gồm cả việc khai thác khoáng sản. Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên. Trong bối cảnh này, chủ đề cuộc họp của anh chị em về khai thác khoáng sản vì lợi ích chung là rất phù hợp. Đức Thánh Cha diễn giải ba ý dựa trên đề tài của cuộc họp. Trước tiên, khai thác khoáng sản, giống như mọi hoạt động kinh tế, đều phải phục vụ toàn bộ cộng đồng nhân loại. Như Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết, Thiên Chúa đã định trái đất và tất cả những gì trong đó cho tất cả mọi người và mọi dân tộc sử dụng, hầu lợi ích của tạo thành phải được đến tay tất cả mọi người một cách đồng đều. Trong các cuộc thảo luận về giải pháp, người dân địa phương phải có một đặc quyền liên quan đến đòi hỏi của họ và của con cái họ, đồng thời họ có thể xem xét các mục đích lâu dài với những lợi ích kinh tế trước mắt. Đức Thánh Cha nói tiếp, dưới ánh sáng của Thượng Hội đồng về Amazon sắp tới, tôi muốn nhấn mạnh rằng điều nhất thiết là phải chú ý đặc biệt đến các cộng đồng thổ dân với truyền thống văn hóa của họ. Họ không chỉ là thiểu số trong những người khác, nhưng họ phải trở thành người có tiếng nói chính, đặc biệt là khi chúng ta tiến hành các dự án lớn ảnh hưởng đến không gian của họ.
Điểm thứ hai, Đức Thánh Cha nói đến việc khai thác khoáng sản phải phục vụ con người, chứ không phải ngược lại. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto đã viết, trong các can thiệp để phát triển thì nguyên tắc con người là trung tâm, phải được coi trọng. Đây là nhiệm vụ chính yếu của việc phát triển. Mỗi người đều quý giá trước mặt Thiên Chúa và các quyền căn bản của con người là thánh thiêng và không thể bỏ qua, bất kể địa vị xã hội hay kinh tế. Điểm thứ ba, cần khuyến khích phát triển nền kinh tế tuần hoàn, tái chế, đặc biệt là trong các lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản. Chúng ta phải lên án và tránh văn hóa vứt bỏ. Việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phương pháp giảm thiểu tái sử dụng, tái chế cũng rất phù hợp với mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững được phát động trong mục tiêu phát triển bền vững lần thứ 12 của Liên Hợp Quốc. Hơn nữa, các truyền thống tôn giáo cũng luôn thể hiện sự tiết độ như một phần chính yếu của lối sống đạo đức và trách nhiệm. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích những người tham dự cuộc họp tiếp tục dấn thân vì tương lai ngôi nhà chung và vì tương lai của con cháu và các thế hệ đến sau.
Seoul, các giám mục Hàn Quốc bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc đối với quyết định của Tòa Hiến pháp đi ngược với luật cấm phá thai. Khoản luật cấm phá thai đã được thông qua năm 1953 và vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, hôm 11 tháng 4 vừa qua, Tòa Hiến pháp đã thông qua án lệnh xem việc cấm chấm dứt thai kỳ tự nguyện là vi hiến. theo quy định hiện hành, phụ nữ có thể bị phạt và bị cầm tù vì phá thai, ngoại trừ các nạn nhân của bạo lực, loạn luân hoặc bị đe dọa tính mạng. Tòa án yêu cầu viết lại luật này vào năm 2020. Tuyên bố được ký bởi Đức Tổng giám mục Injido Kim Hee-jung, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, gửi cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, lệnh của Tòa Hiến pháp phủ nhận quyền cơ bản để thai nhi được sống, một sự sống không có khả năng tự vệ. Thêm vào đó, án lệnh này quy định trách nhiệm việc mang thai ngoài ý muốn chỉ đối với phụ nữ và loại trừ một cách bất công quyền được nói của người nam. Tuyên bố viết, phá thai là tội vì giết chết một sự sống vô tội trong bụng mẹ, dù bất cứ lý do gì. Đây là giáo huấn của Giáo hội Công giáo và không thể biện minh cho một thực hành như thế. Các giám mục nhấn mạnh rằng, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc sẽ tiếp tục trợ giúp và hỗ trợ những người nam nữ khi thấy mình tuyệt vọng, bị cám dỗ cân nhắc việc phá thai để họ giữ lấy sự sống. Các giám mục cũng xác quyết, chúng tôi luôn mở cửa đón tiếp những phụ nữ đau khổ cả về tinh thần, lẫn thể lý và thiêng liêng, và mong muốn được hòa giải và chữa lành vết thương phá thai trong quá khứ. Các giám mục xác nhận rằng, giáo hội sẽ làm mọi cách trong khả năng để bảo vệ và thăng tiến sự sống, và nhắc nhớ rằng, bảo vệ sự sống từ khi thụ thai là trách nhiệm của mọi người trong xã hội. Giáo hội Hàn Quốc thúc giục các nhà lập pháp và hành pháp của đất nước đưa ra các khoản luật để khuyến khích cả người nam lẫn nữ trong hoàn cảnh khó khăn để họ chọn lấy sự sống thay vì sự chết, qua đó có thể giúp họ tránh phá thai. Tại Seoul, khi án lệnh được thông qua, đã có hai cuộc biểu tình khác nhau được tổ chức. Một bên là của những người ủng hộ việc hợp pháp hóa phá thai, đồng ý với quyết định của tòa. Bên thứ hai là của những người vẫn giữ quan điểm xem phá thai là bất hợp pháp, một luật đã gây tranh cãi sôi nổi trong dư luận nhiều năm qua.
Venezuela. Trước tình trạng căng thẳng và bạo lực gia tăng tại nước này, các giám mục Venezuela đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng vũ trang tôn trọng phẩm giá và nhân quyền của người dân. Trong sứ điệp phổ biến ngày 1 tháng 5 vừa qua, Đức cha José Luis Ayala, Tổng giám mục Maracaibo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela đã viết, sự đàn áp và bạo lực từ phía các nhân viên an ninh nhà nước đã gia tăng vào tháng 5 này. Những người bị thương và bị giam giữ ngày càng tăng. Chúng tôi kêu gọi tôn trọng phẩm giá và nhân quyền của người dân và được tự do phản đối một cách ôn hòa. Chúng tôi yêu cầu ngừng đàn áp. Chiều cùng ngày, mùng 1 tháng 5, một nhóm 40 người thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Bolivariana đã tấn công nhà thờ Đức Bà Fatima ở San Cristobal, Venezuela, lúc thánh lễ đang được cử hành. Trong khi cha Jairo Clavijo, cha sở giáo xứ, ngăn không cho họ vào bên trong, tướng Ochoa đã đến và bắt đầu tranh luận. Ông đã có những lời lẽ xúc phạm đến cha. Sau đó, nhóm vũ trang này đã ném bom hơi cay vào nhà thờ, khiến cho các giáo dân phải chạy trốn khỏi nhà thờ. Một nữ tu đã bị ngất xỉu. Đức cha Mario lên án sự kiện nghiêm trọng này và nói rằng đó là một cuộc tấn công chống lại Giáo hội Công giáo. Đức cha quy kết trách nhiệm của tướng Ochoa và chính quyền quân sự của khu vực. Đức cha nói, sự kiện này nói lên ý chí của những kẻ tấn công, những người không tôn trọng phẩm giá con người và thậm chí là không sợ Thiên Chúa. Đức cha bày tỏ tình liên đới với cha Jairo Clavijo, cha sở giáo xứ và với tất cả giáo dân của giáo xứ Đức Mẹ Fatima. Ngài xin tất cả các linh mục, tu sĩ và giáo dân bày tỏ tình liên đới với cha Jairo và giáo dân của ngài và hiệp nhất trong tình yêu Chúa và ơn gọi hướng đến tự do của con cái Chúa. Venezuela hiện đang ở trong tình trạng căng thẳng và bạo lực cao độ, trong khi ông Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập, tổng thống tự xưng, kêu gọi quân lính ủng hộ ông để hoàn thành việc cướp chính quyền từ tổng thống Nicolas Maduro, thì tổng thống Maduro đã triệu tập những người trung thành với ông để cho thế giới thấy sự thất bại của một cuộc đảo chính muốn dẫn dắt đất nước đến nội chiến.
Roma. Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh ở Roma, một hội nghị quốc tế về đề tài Chúa Giêsu và các Pharisêu, một đánh giá liên ngành, sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 5 tới đây. Đồng tài trợ cho hội nghị có Trung tâm Nghiên cứu về Do Thái, Đức Hồng Y BA của Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Hội đồng Giám mục Ý và một số tổ chức khác, và sẽ quy tụ các học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu về đề tài Chúa Giêsu và các Pharisêu đến từ nhiều quốc gia. đề tài của hội nghị được đánh giá là khó khăn nhưng hấp dẫn. Giáo sư Joseph Sievers, giáo sư về lịch sử và văn chương Do Thái tại Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh cho biết, phần thứ nhất của hội nghị sẽ nói về các nguồn gốc và ý nghĩa của tên Pharisêu trong các ngôn ngữ khác nhau, và phần thứ hai nói về lịch sử chú giải về các Pharisêu, ảnh hưởng của nó từ thời giáo phụ đến chú giải Do Thái thời Trung Cổ, đến phim ảnh, các sách tôn giáo và các bài giảng. Cuối cùng, các chuyên viên sẽ tìm những cách thức để trình bày về các Pharisêu thích hợp hơn. Giáo sư Seaver nhận định rằng hội nghị sẽ giúp cho cuộc đối thoại giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Tất cả chủ đề nói về các Pharisêu là một trong những điểm thảo luận chính của cuộc đối thoại giữa Do Thái và Kitô giáo. Các tin mừng, đặc biệt là tin mừng Thánh Matthew chương 23, Thánh truyền và văn chương giáo phụ, có lẽ đã tạo nên một sự hiểu biết cục bộ về các Pharisêu trong việc giảng dạy và trong văn hóa đại chúng nói chung. Các Pharisêu thường bị xem là những kẻ giả hình, nệ luật, đạo đức giả và tham lam, và họ thường bị xem là đối thủ của Chúa Giêsu. Ngược lại, các nhà tổ chức hội nghị này cho rằng một số phê bình về văn chương Rabbi gần đây đề cập rõ ràng đến các Pharisêu với các thái độ khác nhau, từ ủng hộ đến chê bai, và sự đồng thuận chung cho việc nghiên cứu hiện đang được thảo luận, đó là các Rabbi bậc thầy trong Mishnah và Talmud là các hậu duệ của các Pharisêu. Giáo sư Seaver cũng cho biết thêm rằng hội nghị muốn xem xét lại các yếu tố tạo nên những định kiến đã ảnh hưởng không đúng đến nhận thức chung về các Pharisêu và đề xuất các cách thức để vượt qua các định kiến này. Hội thảo sẽ chú ý cụ thể đến cách giảng thuyết, hướng dẫn cách giảng về các Pharisêu khi họ xuất hiện trong bài giảng. Chắc chắn, hội nghị cũng sẽ không bỏ qua các lĩnh vực văn hóa đại chúng như điện ảnh, sân khấu, truyền hình. Giáo sư Seaver khẳng định rằng Chúa Giêsu cũng gần gũi với các Pharisêu chứ không chỉ với ông Nicodemo. Theo tin mừng Thánh Matthew, người đặt câu hỏi về điều răn quan trọng nhất chính là một Pharisêu, và theo tin mừng Thánh Marco, trong trường hợp này, Chúa Giêsu đã trả lời người đó rằng: "Anh không còn xa nước Thiên Chúa." Giáo sư cũng nêu thêm những điểm gần gũi như niềm tin vào phục sinh hay về sự thanh sạch về hôn nhân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó." Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: "Đem ý cá mới bắt được tới đây." Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: "Anh em đến mà ăn." Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
Bên bờ hồ Tiberia, các môn đệ đang tụ họp bên nhau. Có Simon Phêrô, Thomas, Nathanael, các con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa. Thánh sử Gioan không nói rõ các môn đệ ở đó với mục đích gì. Có thể các ông trở lại nơi quen thuộc, nơi họ đã quá quen thuộc khi nhiều người trong số họ là những ngư phủ đã có những đêm đối đầu với bão tố để mang về những mẻ cá đầy. Họ quen thuộc nơi ấy như nhà của mình. Nên giờ đây, sau những biến cố đau buồn vì cái chết của Chúa Giê-xu, họ trở lại đây. Cũng có thể là như hai môn đệ trên đường trở về làng Emmau. Các môn đệ giờ đây cũng phải nghĩ đến việc trở về nghề cũ, làm gì đó để tiếp tục cuộc sống sau khi Thầy Giê-xu đã chết. Và hơn nữa, có thể các ông trở lại đó để nhắc lại với nhau những kỷ niệm với Thầy Giê-xu, nơi Thầy đã gọi họ, nơi họ đã có những lần xuống thuyền lên bờ để cùng Thầy dông duỗi rao giảng nước trời. Bởi thế nên họ tụ họp bên nhau ngày hôm ấy. Thế rồi Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Một quyết định dường như là bất ngờ đối với các môn đệ khác. Tuy thế, cả các ông cũng lên tiếng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Dường như họ không có kế hoạch trước, không có mục đích, không có sự chắc chắn. Có thể là các ông nghĩ rằng mình nên bắt đầu trở lại nghề xưa khi mà không còn Chúa Giê-xu ở bên cạnh. Nếu như trước đây các ông được Chúa gọi, hăng hái từ bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ tất cả để theo Chúa với những hy vọng lớn lao, thì giờ đây mộng vàng tan mây, việc theo Chúa kể như đã thất bại. Họ ra khơi mà không có định hướng, có chăng chỉ vì kế sinh nhai. Chúng ta thấy lúc này các ông đang sống trong tâm trạng không chắc chắn, không định hướng. Rồi các ông đánh cá suốt đêm, nhưng không bắt được gì cả. Trở lại với cuộc sống thường ngày, tưởng như đã quen thuộc lắm, dễ dàng lắm, thế nhưng lại tiếp tục thất bại. Nỗi thất bại mệt nhọc của các môn đệ được nhìn thấy rõ trong câu trả lời ngắn ngủi, thưa không, khi Chúa hỏi họ có gì ăn không. Chính trong lúc các ông đau buồn thất bại, Chúa Giê-xu phục sinh đã đến với các ông. Người không xa lạ, không phải là một Chúa Giê-xu khác, nhưng vẫn là vị Thầy quan tâm, chăm sóc cho các ông. Người bảo các ông hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các ông cũng không thắc mắc tại sao lại bên phải chứ không phải là bên trái. Các ông không chần chừ nghi ngờ liệu mình có lại mất công vất vả lần nữa không. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Vâng lời là điều quan trọng. Các môn đệ chỉ đơn giản là làm theo lời Chúa Giê-xu dù vẫn chưa nhận ra người. Phép lạ này giúp cho người môn đệ Chúa yêu nhận ra người. Có thể ông nhớ lại lời của Chúa Giê-xu, không có Thầy, anh em không làm gì được. Có thể ông nhớ lại lời Chúa hứa sẽ không bỏ các ông một mình. Có thể ông nhớ lại lời Chúa nói, không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Ông nhận ra thành công của các ông là nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Khi các môn đệ lên bờ, họ nhìn thấy Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cá và bánh với than hồng để nướng cho các ông. Chúa biết các môn đệ mệt nhọc sau một đêm vất vả. Chúa biết các ông cần được nghỉ ngơi, ăn uống, bồi dưỡng. Cá và bánh đã sẵn, nhưng Chúa vẫn gọi các môn đệ mang cá mới bắt lại được. Chúa quan tâm đến công việc khó nhọc của các ông, chứ không phải chỉ xem đó là thành quả hoàn toàn do phép lạ Chúa thực hiện. Chúa có thể làm được tất cả, nhưng Chúa vẫn muốn sự cộng tác của con người, muốn con người là khí cụ của Chúa. Đoạn tin mừng Chúa Nhật tuần thứ ba mùa phục sinh nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Có những khi chúng ta tưởng như mọi sự hoàn toàn thất bại, chúng ta cô đơn mệt nhọc trong cuộc sống. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn quan tâm đến chúng ta, đến bên cạnh, ủi an giúp đỡ chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn tin tưởng, vâng nghe lời Chúa để vượt qua những giây phút thất vọng, chán chường. Xin Chúa giúp chúng ta không chán nản từ bỏ, nhưng tiếp tục cộng tác với Chúa khi hiểu rằng Chúa luôn cần chúng ta. Xin cho chúng ta biết học với Chúa, quan tâm, nhận ra những đau khổ của anh chị em xung quanh để biết chia sẻ, an ủi, nâng đỡ họ. Xin cho chúng ta biết đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau, ngay cả trong những thử thách khó khăn. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tiểu sử hai thánh tử đạo, cha Jacinto Castaneda già, dòng Đa Minh, và quân nhân Andre Trần Văn Trong.
Jacinto Castaneda, sinh năm 1743 tại Jativa, thuộc giáo phận Valencia, Tây Ban Nha. Cậu được trời phú cho một khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt. Nhiều người so sánh cậu đẹp như thiên thần trong các bức tranh của nhà danh họa Tây Ban Nha Murillo. Hơn thế nữa, chàng thanh niên tuấn tú ấy lại có một tâm hồn cao quý, đã sớm quyết tâm dâng hiến cuộc đời phục vụ Thiên Chúa và truyền giảng tin mừng cho thế giới. Để thực hiện lý tưởng cao cả đó, cậu đã gia nhập dòng Đa Minh tại tu viện Thánh Philippe ở Valencia. Lòng nhiệt thành truyền giáo đã đưa thầy ra đến Phi Luật Tân năm 1762. Sau khi thụ phong linh mục, cha tình nguyện đi loan báo tin mừng ở Trung Hoa. Dầu Trung Hoa đang cơn cấm cách, cha đã đến nơi vào khoảng tháng 4 năm 1766 cùng với cha La Villa giảng đạo ở Phúc Kiến. Sau 3 năm nhiệt thành phục vụ, năm 1769, hai vị linh mục bị bắt giữ 15 ngày ở Phú An, rồi gần 2 tháng với 14 cuộc thẩm vấn ở Phúc Kiến. Cuối cùng, các ngài bị trục xuất về Macao. Không nản chí và cũng không chùn bước, tại Macao gặp hai cha dòng khác tại Manila tới để đi Việt Nam. Cha Castaneda và La Villa liền xin bề trên cho phép đồng hành sang Việt Nam. Sau đó, bốn vị cùng đáp tàu đến Bắc Việt ngày 23 tháng 2 năm 1770. Cha già ở lại Trung Linh học tiếng Việt và phong tục Việt trong 6 tháng, rồi được cử đi truyền giáo tại khu Lai Ổn, Kẻ Diền, Phủ Thái Ninh. Vì 60 làng có đạo mà cha già phụ trách ở rải rác cách xa nhau, nên cha phải liên tục di chuyển hết làng này đến làng khác. Và chẳng bao lâu, sức khỏe cha giảm sút mau lẹ. Dù vậy, cha vẫn cố gắng đến thăm từng họ đạo, giáo hữu rất yêu mến cha, nhưng lương dân cố lập mưu bắt cha để được tiền chuộc hoặc tiền thưởng. Do đó, nhiều lần cha phải đổi chỗ để thoát khỏi những cặp mắt đang rình rập. 3 năm truyền giáo đã trôi qua, tháng 7 năm 1773, sau khi ban bí tích cho một bệnh nhân ở Lai Ổn, cha ra và thầy Tân về Kẻ Diền thì bị lọt vào vòng vây của quan phủ Thần Khê. Để đánh lạc hướng, thầy Tân nhanh trí chèo thuyền qua bên kia sông Luộc, rồi ngay lập tức quay lại cùng cha trốn vào ở làng Gia Đạo. Không ngờ, người gia chủ đi báo với quan để lãnh thưởng, nên cả hai đều bị bắt. Sau nhiều ngày hành hạ cha đủ cách, quan phủ không còn hy vọng kiếm tiền chuộc nữa, mới cho giải nộp lên quan trấn phủ Sơn Nam ở Phố Hiến, và cha gia bị tống giam vào ngục.
Giữa tháng 10 năm 1773, cha hân hoan gặp một tù nhân mới, Linh Mục Vinh Sơn Liêm, bị bắt ngày 2 tháng 10 tại Lương Đóng, cũng bị chánh tổng xích bích giam giữ 12 ngày trước khi giải lên. Thật là niềm vui lớn, hai anh em cùng dòng, từ nay sẽ đồng hành với nhau trong ngục tù cũng như trong vinh quang tử đạo. Ngày 20 tháng 10, quan trấn truyền đóng gông hai cha có ghi chữ Hoa Lan Đạo Sư rồi trao cho quan phủ Thần Khê áp giải lên Thăng Long. Tại kinh thành Thăng Long, hai linh mục dòng thuyết giáo có nhiều cơ hội trao đổi về giáo lý với các quan. Chính đô tỉnh vương Trịnh Sâm cũng thích hỏi hai cha nhiều chi tiết về đạo. Một hôm, ông yêu cầu cha gia cử hành vài nghi lễ cho các quan xem. Cha liền mặc áo lễ, cắt nghĩa lễ phục và trình bày giáo lý cho các quan. Sau đó, cha đặt tượng thánh giá trước ngài tỉnh đô vương, quỳ xuống hôn kính sốt sắng và đọc kinh bằng tiếng Việt, các kinh ăn năn tội, kinh tin kính, kinh lạy cha. Tiếp đó, cha nâng cao ảnh Đức Mẹ và đọc kinh lạy nữ vương. Cử chỉ và lời kinh của cha gây nhiều xúc động cho những người hiện diện. Nhưng số phận của cha đã được định đoạt trong chiếu chỉ của phủ chúa rồi. ngày 7 tháng 11 năm 1773, quan quân điều hai vị tông đồ đến pháp trường Đồng Mơ thi hành bản án. Trên đường, hai vị cùng thầm thỉ cầu nguyện xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, đọc kinh Tin Kính và hát kinh lạy nữ vương. Hai chứng nhân Chúa Kitô cùng lãnh triều thiên tử đạo. Cha gia khi ấy mới 30 tuổi, với 6 năm truyền giáo ở Trung Hoa và Việt Nam. Nhưng máu ngài đổ ra đã phun tưới cho hạt giống tin mừng âm thầm trổ bông.
Andre Trần Văn Trong, sinh năm 1814, trong một gia đình công giáo ở Kim Long, Phú Xuân, Huế. Cậu là con trai duy nhất trong nhà, thế mà năm 15 tuổi, người cha lại mất sớm, khiến gia đình lâm cảnh mẹ quá con côi. Để giúp mẹ mưu sinh, Andre Trong đành ra từ xách đèn, theo chân bà con lối xóm về họ thợ đúc, dệt tơ cho hoàng gia. Là người ngay thật, cậu không ăn bớt của công, luôn chăm chỉ làm việc và không ưa những chuyện gây gổ bất hòa. Mỗi buổi chiều, sau những giờ lao động mệt mỏi, cậu thường vác cần câu đến ngồi bên bờ sông Hương xanh biếc để được gần gũi với thiên nhiên. Nhưng cuộc đời êm ả đó không kéo dài được bao lâu. Đồng lương ít ỏi của người thợ dệt tơ không đủ nuôi sống gia đình. Năm 20 tuổi, Andre Trong đành ra từ mẹ lên đường nhập ngũ. Sau 8 tháng phục vụ trong quân đội, tháng 11 năm 1834, triều đình ra lệnh những binh sĩ công giáo phải ra trình diện. Không chút e dè, Andre Trong với 12 đồng đội cùng ở khu vực thợ đúc đến ra mắt quan. Quan yêu cầu các anh phải tuân lệnh nhà vua bỏ đạo và đạp lên thánh giá. Cả 13 chiến sĩ công giáo đều cương quyết khước từ. Các quan bèn dùng biện pháp tra tấn dã man, lần lượt 12 người bỏ cuộc, chỉ còn mình Andre Trong vẫn trung kiên đến cùng. Quân lính trói anh lại khiêng qua thánh giá, nhưng anh co chân lên quyết không xúc phạm đến ảnh Chúa. Thế là từ trại lính, anh bị tống qua trại giam. Các quan kết án tử hình, nhưng còn giam hậu, nghĩa là chưa xử ngay. Suốt một năm bị giam trong ngục, Andre Trong chịu nhiều điều cơ cực khổ sở, nhưng qua những thử thách đó, niềm tin của anh ngày càng vững mạnh. Andre sốt sắng cầu nguyện và đặc biệt phó thác đời mình cho Đức Mẹ, xin Chúa vì lời mẹ Maria chuyển cầu cho ơn trung tín đến cùng. Những món quà tiếp tế nhận được, anh chia sẻ cho các bạn tù và lính canh ngục, nên được họ quý mến. Cũng chính nhờ đó, anh có cơ hội đặc biệt để đi xưng tội, rước lễ và thăm mẹ.
Khi biết tin có cha ngôn đang hoạt động ở Phú Xuân, anh Trong liền xin viên cai ngục và được phép về nhà một ngày dưới sự giám sát của một người lính. Nhờ đã dò hỏi rõ nơi ở của vị linh mục, Andre Trong và người lính chèo thuyền đến bến đò kia vào giữa trưa. Lúc đó, mọi người dân chài đã lên bờ ăn uống nghỉ ngơi. Anh Trong liền bước qua thuyền của cha ngôn, đẩy thuyền trôi nhẹ ra giữa dòng. Hai người nhỏ to tâm sự và anh quỳ xuống lãnh phép lành tha tội. Xưng tội xong, anh ngỏ ý xin rước lễ. Cha ngôn hẹn anh sáng hôm sau tại Kẻ Văn. Thế rồi anh và người lính tiếp tục chèo thuyền về Kim Long. Hai người lên bờ và ngủ tại nhà mẹ một đêm. Tả sao cho xiết niềm vui của hai mẹ con được tái ngộ trong hoàn cảnh bất ngờ này. Mẹ anh đã hết lời khích lệ động viên anh kiên tâm vì đức tin. Tảng sáng hôm sau, anh Trong và người lính gác vội vã chèo thuyền đến gặp cha ngôn và lãnh nhận mình thánh Chúa. Rồi trong niềm hân hoan vì hồng phúc mới lãnh nhận, anh vui vẻ trở lại trại giam như lời hứa với viên cai ngục. Sau một năm, không hy vọng gì Andre Trong thay đổi ý kiến, các quan quyết định ngày xử là 28 tháng 11 năm 1835. Sáng hôm đó, người chiến sĩ đức tin gặp được người anh họ mình. Anh ta hỏi có muốn ăn gì không? Andre Trong trả lời, em muốn ăn chay để dọn mình tử đạo. Xin anh giúp đỡ mẹ em, chúng ta là anh em, mẹ em cũng sẽ yêu thương anh. Xin nhắn lời với mẹ em, đừng lo gì cho em cả. Cầu chúc bà mãi mãi thánh thiện và sẽ hài lòng vì con trai mình luôn trung thành với Chúa cho đến chết. Nhưng thực tế, người anh họ chưa kịp nhắn lại, thì bà mẹ của Andre Trong hay tin con bị đem đi xử, liền vội vã ra đón con ở đầu chợ, nơi con sắp đi qua. Gặp con, bà chỉ hỏi một câu vắn tắt. Bấy lâu nay xa nhà, thời gian ở tù, con có nợ nần ai chăng? Nếu có thì cho mẹ hay, mẹ sẽ trả thay cho con. Tấm lòng người mẹ là thế đấy, bà biết rõ con của mình đủ can đảm chịu mọi đau đớn. Giờ đây, bà chỉ lo cho con về đức công bình. Khi được con cho biết không vướng gì với ai, bà tiếp tục đi sát bên con, bình tĩnh thêm lời khích lệ. Đến nơi xử, sau khi quân lính tháo gông xiềng, người chiến sĩ đức tin liền đón lấy, trao cho người lính cạnh bên và nói, xin nhờ anh đưa dùng cái này cho mẹ tôi để bà làm kỷ niệm. Mẹ anh đứng gần nên nghe rất rõ, nhưng bà chưa lấy kỷ vật đó làm đủ, bà còn muốn đón nhận chính thủ cấp của con mình nữa. Chiêng trống nổi lên, Lý Hình vung gươm, đầu vị tứ đạo 21 tuổi rơi xuống. Bà mẹ Andre Trong chứng kiến ngay từ giây phút đầu tại pháp trường. Bà thỏa lòng, dù rất khổ đau, bước ra đòi viên chỉ huy trao thủ cấp con bà. Bọc trong vạt áo rồi ghì chặt vào lòng, bà vừa hôn vừa nói, ôi con yêu quý của mẹ, con nhớ cầu nguyện cho mẹ nhé.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Tài chính Vatican trong hành trình cải tiến.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tiến trình cải tổ giáo triều Roma do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng, việc cải tổ kinh tế tài chính của Vatican chiếm một chỗ đứng quan trọng. Nhưng theo nhiều quan sát viên, hành trình mới này đang ở giữa đường và một vấn đề lớn đang cần được giải quyết là phí tổn nhân viên, đặc biệt là vấn đề hưu bổng. Trong hai năm đầu tiên của triều đại Đức Đương Kim Giáo Hoàng, việc cải tổ kinh tế chiếm vị trí rất quan trọng trong hoạt động canh tân giáo triều, cũng vì nhiều vấn đề còn tồn đọng từ các triều đại giáo hoàng trước. Nhưng rồi có một cái gì đó bị kẹt và tiến trình bị khựng lại, đồng thời lại xuất hiện những câu hỏi về tương lai tài chính Vatican về lâu về dài. Vụ Đức Hồng Y George Pell, 78 tuổi, người Australia, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, bị Tòa án cấp 1 ở Melbourne kết án về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tuy đây không phải là bản án chung kết và đang chờ Tòa án cấp 2 xét xử, nhưng sự nghiệp của Đức Hồng Y Pell ở Vatican kể như cáo chung. Tuy rằng nhiều người tại Tòa Thánh, bắt đầu từ Đức Thánh Cha, không tin là Đức Hồng Y Pell có tội như người ta cáo buộc. Trong số các công tác chính của Bộ Kinh tế Vatican có việc xác định và kiểm soát kết toán chi thu, và làm sao để tất cả các cơ quan tòa thánh đều theo những tiêu chuẩn kết toán minh bạch và hiệu năng, đặc biệt là phòng ngừa và chữa trị những phung phí, hữu lý hóa việc sử dụng các nguồn tài nguyên. Cho đến nay, kết toán mới của tòa thánh về chi thu không hề được công bố, và không có lý do nào được đưa ra để giải thích sự chậm trễ này. Việc không công bố kết toán chi thu minh bạch trong vài năm qua của Tòa Thánh khiến nhiều người đặt câu hỏi về uy tín của tiến trình cải tổ tài chính Vatican. Ngoài ra cũng cần nói thêm rằng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh hoạt động hòa hợp với một cơ quan khác mà người ta biết rất ít tin tức, đó là Hội đồng Kinh tế do Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức điều khiển. Theo một số nguồn tin, Giáo hội Đức cùng với Giáo hội Hoa Kỳ là những nước đóng góp nhiều nhất cho Tòa Thánh. Vị Tổng Thư ký của Hội đồng Kinh tế này là Đức ông Brian Edwin Fenn, một người rất gần gũi với Đức Hồng Y Pell và hiện cũng là giáo sư giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma. Vị phó điều hợp viên Hội đồng Kinh tế là ông Joseph Zara, một chuyên gia ngân hàng người Malta. Đức ông Misto hiện nay cũng là trưởng ban tòa thánh điều chỉnh lại hệ thống y tế công giáo trên thế giới, một công tác không dễ dàng xét vì số lượng quá lớn các cơ sở y tế công giáo trên toàn cầu, khoảng 125.000 cơ sở, trong số này có 40.000 tại Âu Châu. Cơ quan này được đề ra để chữa lành một môi trường trong đó không thiếu những xì căng đan, những vụ phá sản, các vụ kiện, chẳng hạn vụ phá sản của Bệnh viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Roma chuyên về bệnh da, hoặc những vấn đề có liên quan đến sự quản lý xấu, phí phạm, thiếu khả năng quản trị. Thuộc cơ quan này cũng có bà Marielle Enos, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh, một bệnh viện đang được coi là gương mẫu về y tế tân tiến trong lĩnh vực nghiên cứu và những hoạt động y khoa có liên hệ tới tỉnh liên đới. Trong thời gian qua, Ngân hàng Vatican, tên chính thức là Viện Giáo vụ, viết tắt là IOR, đã chịu một sự biến đổi sâu rộng, nhân sự và thủ tục đã thay đổi và hoàn toàn theo các tiêu chuẩn và quy luật về việc có thể truy tầm những chuyển nhượng tiền bạc. Vatican ký những hợp đồng quốc tế, kể cả với Italia, để chống nạn trốn thuế. Ngoài ra có sự duyệt xét và giảm bớt các tài khoản của các khách hàng ngân hàng Vatican. Từ con số 25.000 tài khoản trong năm 2011 xuống còn gần 15.000 tài khoản như hiện nay. Hàng ngàn tài khoản bị đóng lại, đẩy xa những khách hàng cồng kềnh. Nói đúng ra, một phần các khách hàng này đã rời bỏ ngân hàng Vatican từ năm 2010, khi có những bước đầu tiên được thực hiện, nhắm tiến tới một sự minh bạch trong sáng trong tài chính của Vatican. Ngày nay, ngân hàng Vatican quản lý tài sản lên tới 5 tỷ 300 triệu euro, một số tiền không đặc biệt lớn lắm so với các ngân hàng bình thường. Những thay đổi lớn trong ngân hàng Vatican là do những yêu cầu của các tổ chức như Liên hiệp Âu Châu, Ngân hàng Quốc gia Italia và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi năm 2012 đã định nghĩa Vatican có thể bị thương tổn vì nạn rửa tiền. Dù sao đi nữa, trong những năm qua, tình hình đã được cải tiến nhiều và Ngân hàng Vatican không còn bị coi là nơi có thể rửa tiền nữa. Khả năng hoạt động của ngân hàng này dần dần trở lại hầu như bình thường, và ngoài ra, những tiêu chuẩn đầu tư hợp luân lý đạo đức cũng được xác định. Về phía cơ quan APSA, tức là cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Nuncio Galantino, nguyên là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, làm chủ tịch cơ quan này từ hồi tháng 6 năm ngoái. APSA hoạt động như một ngân hàng trung ương kiểm soát tài sản của Tòa Thánh và hoạt động trên thị trường chứng khoán. Hồi mùa hè năm ngoái, ít lâu trước khi bổ nhiệm Đức Cha Galantino thay thế Đức Hồng Y Domenico Cancano, Đức Thánh Cha đã nói, một vấn đề làm cho tôi quan tâm nhiều là không có sự minh bạch về các bất động sản. Có bao nhiêu bất động sản thuộc Tòa Thánh do người ta hiến tặng hoặc do Tòa Thánh thủ đắc? Cần phải tiến hành một cách rõ ràng về điều này tùy thuộc cơ quan APSA. Tòa Thánh ở trong tình trạng báo động về mặt hư bổng, làm sao kiếm được tiền để trả lương và hư bổng cho các nhân viên, đó là vấn đề đang trở nên nghiêm trọng. Số nhân viên của Vatican vào khoảng 5.000 người và số người về hưu ngày càng gia tăng, và Vatican không thể trông cậy vào những tiền đóng góp, những ngân khoản hiến tặng từ các nơi trên thế giới. Trong khi đó, Vatican không có chế độ thuế khóa. Số công dân Vatican chỉ có khoảng hơn kém 500 người. Cách đây vài năm khi còn tại chức, Đức Hồng Y George Pell đã nói rằng mỗi năm số tiền nợ do chi phí hư bổng vào khoảng 30 triệu euro, và Đức Hồng Y nhấn mạnh cần phải đầu tư nhiều hơn để đối phó với vấn đề này, hầu có thể trả tiền hưu cho các nhân viên trong tương lai. Sau cùng, ảnh hưởng tiêu cực trên số chi thu của Vatican vẫn là cuộc khủng hoảng vì tình trạng kinh tế của Italia không tiến triển tốt và lợi nhuận do công trái phiếu của Italia trồi sụt quá nhiều.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mùa Hoa Đã Về, sáng tác của Thừa Sai qua tiếng hát Vũ Phong Vũ.
Rồi con xin dâng lên mẹ thành kính, là hoa thiêng thơm ngát ân tình và cầu kinh với những hy sinh. Con kính dâng lên mẹ, xin kính dâng về mẹ, xin mẹ thương nhận lấy tình con. Maria mẹ ơi, con tung hô danh mẹ. Maria mẹ ơi, con hát ca danh người, con luôn luôn trung kiên trông cậy vào mẹ thôi. Maria mẹ ơi, xin đoái thương nghe lời, tâm tư con nguyện xin ghé mắt thương nhìn, cho
cha con luôn chung chinh yêu mến mẹ hết tình. Và với những muộn phiền, con xin dâng lên mẹ rất thánh, là cho con vui sống từng ngày và đơn sơ trong sáng khiêm nhu. Con kính dâng lên mẹ, xin kính dâng về mẹ, xin mẹ thương nâng đỡ đời con. Maria mẹ ơi, con tung hô danh mẹ. Maria mẹ ơi, con hát ca danh người. Con luôn luôn trung kiên trông cậy vào mẹ thôi. Maria mẹ ơi, xin đoái thương nghe lời. Tâm tư con nguyện xin, xin ghé mắt thương nhìn, cho con luôn trung trinh yêu mến mẹ hết tình. Dâng lên mẹ thành kính, là hoa thiêng thơm ngát ân tình và cầu kinh với những hy sinh. Con kính dâng lên mẹ, xin kính dâng về mẹ, xin mẹ thương nhận lấy tình con. Maria mẹ ơi, con tung hô danh mẹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.